cho mọi người. Hôm nay Phi Vân nhận một cái lá thư quá sức dài luôn, nhưng mà phải đọc cho nó hết thì mới có thể chia sẻ được. Em chào chị Phi Vân, em là người thích bản thân được trau dồi, học hỏi, được phát triển mỗi ngày. Em cũng thường xuyên nghe podcast của chị vì em thấy nó rất bổ ích. Hiện giờ em có một vấn đề khó nghĩ và không thể đi đến quyết định được, nên em mạo muội viết thư cho chị để xin ý kiến. Năm nay em 35 tuổi, làm mẹ. Năm 33 tuổi em nghỉ việc sau 10 năm và vì cảm thấy mức lương thấp và không có đường phát triển bản thân. Rồi sau đó đi làm việc cho một chi nhánh tại Việt Nam của một công ty nước ngoài. Lúc nghỉ việc nhà nước, em rất nhiều kỳ vọng, lương cao hơn, rồi em sẽ được phát triển hơn. Nhưng ở công ty du lịch, vì là công ty du lịch cũng lớn, chỉ có văn phòng điều hành ở Việt Nam, nên mình chỉ là một mắt xích nhỏ. Công việc của em chỉ lặp đi lặp lại là một việc là book và quản lý booking khách sạn. Em nhìn thấy các bạn leader nhỏ tuổi hơn em, cũng thấy các bạn làm việc nhiều năm hơn, thì vẫn chừng đó nhiệm vụ mỗi ngày. Vì thế sau một năm em đã xin qua làm manager cho một công ty khởi nghiệp khác. Đến đây thì em lại vấp phải các vấn đề khác. Em cảm thấy công ty không như em mong đợi. Công ty 4 tháng chưa có được thành lập pháp nhân hay không đăng ký nhân viên vào một công ty nào. Sếp là người nước ngoài nhưng vẫn là nhân viên làm công cho công ty bên Hàn. Hàng ngày sếp đi đâu làm gì em cũng không biết. Công ty chưa có kế toán, không có nhân sự, một mình em kiêm nhiệm. Sếp thì hứa dù có chuyện gì cũng duy trì công ty trong 2 năm, trong khi em là mẹ. Hai con em cảm thấy cần sự ổn định. Ngoài ra khi nói chuyện với em thì sếp nói theo kiểu hiện giờ công ty đang khó khăn, chưa có khách, nên chưa chốt việc thành lập công ty và đóng bảo hiểm cho mọi người. Nói em đi nói chuyện với các bạn nhân viên, nếu bạn nào không đồng ý thì để bạn đó nghỉ cũng không sao, sẽ tuyển lại. Công ty nhỏ không rõ ràng nên tuyển người khó khăn và một số mặt trái của ngành. Tất cả những chuyện kiểu vậy đã khiến em thất vọng về công ty và cảm thấy bấp bênh. Em cảm thấy muốn quay lại làm nghề cũ và làm những công việc thiên về văn hóa, xã hội. Trước đây khi làm nhà nước, em vẫn làm song song việc. Em thấy lúc đó em cảm nhận được niềm vui khi mình làm tốt, được khen ngợi, niềm vui khi học thêm từ mới, vân vân. Còn bây giờ trong công việc hiện tại, cảm giác họ có thể rút về nước bất cứ lúc nào, cách làm việc cũng kiểu không lâu bền. Em đi làm hoàn toàn chỉ vì lương tháng chứ không có đam mê gì. Làm manager được tầm 4 tháng thì hiện có thông tin một công ty trong mảng sản xuất đang tìm người. Công ty em đã tìm hiểu thì thấy uy tín, nằm trong khu công nghiệp nên em lại muốn chuyển việc. Em muốn nộp đơn vào. Tuy nhiên em cũng thấy khá có lỗi vì công việc manager ở công ty khởi nghiệp này là do em quen họ trong quá trình làm việc, rồi tự em xin làm chứ họ không tuyển. Rồi em nghĩ công ty đang mới hoạt động, mình là manager mà đã nghỉ sẽ ảnh hưởng đến mọi người, khiến công ty gặp khó khăn. Không biết em có bị overthinking không? Em khá là mông lung, thiếu quyết đoán, suy nghĩ nhiều và hiện cảm thấy con đường phía trước rất mù mờ. Hàng đêm em đều lo lắng, dẫn đến khó ngủ và khó chịu đầu óc. Em muốn hỏi chị em có sai không khi cố gắng chuyển việc lần nữa và em nên làm gì? Mong chị giúp đỡ em vượt qua giai đoạn khó khăn này. Em cảm ơn chị rất nhiều. Thì đó là một cái tâm sự, đọc xong cái thư là thấy tới 4 phút rồi đó mọi người. Thư rất là dài nhưng đó là cái tâm sự cũng dễ hiểu đối với một người mẹ có hai con đang phải lo, mà công việc thì nó đang rất là vô định, nó bấp bênh, không có gì là chắc chắn hết. Với bạn thì Phi Vân nghĩ vậy nè, mình ở trong một cái giai đoạn cuộc đời hiện tại của mình á, mình phải hiểu rất rõ là trong giai đoạn này cái gì nó là quan trọng nhất, đúng không? Mình sống ở mỗi giai đoạn cuộc đời, mình phải hiểu trong giai đoạn cuộc đời này của mình cái gì là quan trọng nhất. Ví dụ đối với Phi Vân đi, thì hiện tại trong giai đoạn cuộc đời này có hai điều quan trọng. Một là đồng hành với lại con gái của mình để bạn xây dựng được một cái nền tảng tốt, chuẩn bị cho cái hành trình và cuộc sống sau này của bạn nó sẽ bền vững, nó sẽ thành công, nó sẽ hạnh phúc. Cái thứ hai là thời gian còn lại thì dành để mentor, hỗ trợ cho các cái bạn doanh nhân trẻ trong cái hệ sinh thái của mình, để các bạn trở thành những cái global entrepreneur, những doanh nhân thế giới, những doanh nhân quốc tế sau này. Vì đó là giấc mơ cả một đời của mình sau bao nhiêu năm đi làm việc khắp nơi trên thế giới. Thì mình rất là rõ về cái trọng tâm, cái ưu tiên, cái mong muốn của mình trong giai đoạn này, và mình dành thời gian cho cái chuyện đó. Còn đối với bạn, sau khi mà đọc cái thư của bạn xong thì Phi Vân nghĩ là trọng tâm của bạn trong thời gian này có lẽ là sự an toàn về tài chính. Bởi vì một người mẹ mà không có an toàn tài chính thì không thể nào mà bạn nuôi con, bạn dạy dỗ cho con, bạn lo cho con, lo cho gia đình của mình được. Cái đó nó là cái ưu tiên quan trọng nhất trong thời điểm này. Mà nếu đó là ưu tiên quan trọng nhất thì cái việc đầu tiên bạn phải làm là bạn phải tìm được một công việc mà nó thoải mái, nó an toàn, nó mang lại cái gọi là financial security, tức là cái an toàn tài chính cho bạn và gia đình của bạn trước. Khi bạn an toàn tài chính, khi gia đình của bạn không bấp bênh, khi bạn không phải lo nghĩ, sợ hãi là ngày mai gia đình của mình tiền đâu mà sống, tiền đâu mà ăn. Ha? Khi cái đó nó không còn nữa thì bạn mới có thời gian và có khả năng, có cái không gian, có cái tinh thần để bạn suy nghĩ tiếp theo là liệu cái công việc mình đang làm mang lại cái an toàn tài chính đó có phải là công việc mình yêu thích, mình mong muốn, mình muốn theo đuổi, mình đam mê, mình muốn chọn làm sự nghiệp của mình sau này hay không? Nếu có thì mình sẽ vun đắp, bồi đắp, học hỏi, phát triển cái sự nghiệp hiện tại của mình. Nếu không thì mình phải ngồi xuống, mình suy nghĩ rất rõ, tư duy rất rõ. Vậy thì đâu là cái mình muốn hướng đến? Đâu là cái việc mình muốn làm? Đâu là cái nghề mình muốn theo đuổi? Đâu là con đường và hành trình lâu dài của mình? Và nếu mà mình xác định được nó rồi thì như vậy thì để mình bước đi trên cái hành trình đó rực rỡ, vui vẻ, hạnh phúc, thành công thì mình cần những cái gì? Mình cần cái gì? Mình xác định được thì mình sẽ dành cái thời gian rảnh của mình để mình học tập, mình rèn luyện, mình trau dồi, mình phát triển bản thân, chuẩn bị cho cái hành trình mới. Và khi mình chuẩn bị sẵn sàng rồi thì lúc đó mình sẽ có một giai đoạn chuyển giao. Nghĩa là mình phải tiết kiệm được một cái ngân sách, ha, gọi là ngân sách rủi ro, để khi mình chuyển việc nó không có ảnh hưởng đến cái sự an toàn của gia đình. Mình chuyển việc lỡ như mình chuyển xong 2 tháng 3 tháng mình cảm thấy không ok mà mình có nghỉ thì mình vẫn có cái ngân sách rủi ro để mình bù đắp cho sinh hoạt của gia đình trước khi mình đi tìm công việc khác. Nhưng mà thì tất cả mọi thứ mình phải suy nghĩ và mình viết ra, mình ghi ra, mình ưu tiên hóa ra, mình có cái kế hoạch hành động rõ ràng cho nó trước khi mình đưa ra một cái quyết định. Còn khi mà bạn đưa ra quyết định nhanh chóng quá, thay đổi nhanh quá mà bạn không có hiểu rõ tại sao mình thay đổi và hiểu rõ thay đổi đó nó ảnh hưởng đến bản thân và gia đình của mình như thế nào, thì nó sẽ làm cho bạn ở trong cái vòng xoáy của sự lo lắng và sợ hãi liên tục mà vẫn chưa tìm ra cái hành trình mình mong muốn. Cho nên nếu ở thời điểm hiện tại mà bạn thấy công việc trong một công ty khởi nghiệp rất bấp bênh, lương rất bấp bênh, công việc bấp bênh, có thể mất bất kỳ ngày nào, không có cái security, cái sự an toàn về tài chính mà bạn mong muốn, thì đó nó không phải là dành cho bạn. Cái công việc tiếp theo mà bạn nhận nó phải là công việc mang lại sự an toàn tài chính đó. Để bạn có đủ thời gian, tâm sức, suy nghĩ, khả năng, không gian để mà bạn ngồi bạn tư duy dài hơi hơn cho cái hành trình sự nghiệp tiếp theo của mình. Ha. Thì cái đó là những cái chia sẻ dựa trên những cái gì mà Phi Vân hiểu được từ cái lá thư của bạn. Nó không có đủ để Phi Vân có thể nói nhiều hơn, nhưng mà đó mong là những cái chia sẻ rất là thật tình này sẽ giúp cho bạn có một cái hướng để bạn tư duy lại về cái những cái gì tiếp theo mà bạn cần phải làm cho chính bản thân mình ha. Thì phải bình tĩnh làm, bình tĩnh tư duy, bình tĩnh làm lại kế hoạch, bình tĩnh chọn lựa, thì bạn sẽ vượt qua được cái giai đoạn hơi khủng hoảng này trong cuộc sống của mình, định tâm hơn để nhìn rõ hơn cái hành trình phía trước của mình và chọn lựa cái gì nó là ưu tiên, nó là quan trọng đối với mình trong thời điểm hiện tại. Phi Vân chúc cho bạn thành công.